Kỷ luật thiêng liêng. Thứ năm tuần ba mùa chay. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Đời sống thiêng liêng là một món quà, đó là quà tặng của Chúa Thánh Thần, Đấng đưa chúng ta vào vương quốc của tình yêu Thiên Chúa. Tuy vậy, khi nói được đưa vào vương quốc tình yêu của Thiên Chúa là một món quà tặng thần linh, thì không có nghĩa là chúng ta chờ đợi một cách thụ động cho đến khi quà tặng ấy được trao tới chúng ta. Chúa Giêsu kêu mời chúng ta hướng lòng về Thiên Quốc, hướng lòng về một điều gì đó không chỉ đòi hỏi khát vọng thật sự, mà còn một xác quyết mãnh liệt. Đời sống thiêng liêng đòi hỏi nỗ lực của con người. Chúa Giêsu hô lên: những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Và để thuyết phục chúng ta cần phải nỗ lực hơn, Người nói: nếu ai muốn theo Thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Ở đây chúng ta đụng đến vấn đề kỷ luật trong đời sống thiêng liêng. Không thể có đời sống thiêng liêng nếu không có kỷ luật. Kỷ luật là một mặt khác của thân phận người môn đệ. Thực hành kỷ luật thiêng liêng giúp chúng ta dễ nhạy cảm trước tiếng gọi nhẹ nhàng, tinh tế của Thiên Chúa. Ngôn sứ Elia đã không gặp được Thiên Chúa trong trận cuồng phong, trong cơn động đất hay trong đám cháy, nhưng trong tiếng gió hiu hiu. Qua việc luyện tập kỷ luật thiêng liêng, chúng ta trở nên nhạy cảm trước tiếng nói nhẹ nhàng và dễ dàng đáp trả khi nghe tiếng nói ấy. Từ những điều đã nói về cuộc sống bon chen và đầy lo toan nói trên, chúng ta thấy rõ rằng cuộc sống của chúng ta bị bao quanh bởi quá nhiều tiếng động từ bên ngoài lẫn bên trong, khiến chúng ta khó lòng thực sự nghe tiếng Chúa Giêsu, khiến chúng ta khó lòng thực sự nghe được tiếng của Thiên Chúa khi Người nói với chúng ta. Chúng ta đã trở nên tiếc trước những lời mời gọi của Thiên Chúa, hay không thể hiểu được hướng dẫn của Người. Như thế, cuộc sống của chúng ta trở nên thiếu kỷ cương. Từ ngữ absurd, vô kỷ cương này, trong tiếng Latin surdus có nghĩa là điếc. Đời sống thiêng liêng đòi hỏi kỷ luật, bởi vì chúng ta cần học biết lắng nghe tiếng Thiên Chúa, Đấng trung thành ngỏ lời với chúng ta, nhưng chúng ta ít khi lắng nghe Người. Tuy nhiên, khi chúng ta học biết lắng nghe, cuộc sống của chúng ta trở nên một cuộc sống vâng phục. Từ ngữ obedient, vâng phục, có gốc tiếng Latin audire, có nghĩa là lắng nghe. Kỷ luật thiêng liêng rất cần thiết để chúng ta có thể dần dần chuyển từ một cuộc sống thiếu kỷ cương sang một cuộc sống vâng phục, từ một cuộc sống đầy rẫy những náo động và lo toan sang một cuộc sống trong đó có những khoảng trống tự do sâu xa, nơi chúng ta có thể lắng nghe tiếng Thiên Chúa và sống theo sự hướng dẫn của Người. Cuộc sống của Chúa Giêsu là một cuộc sống vâng phục. Người luôn luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha, luôn chú ý tới tiếng nói của Cha, nhanh nhẹn trước sự hướng dẫn của Cha. Chúa Giêsu là sự lắng nghe hoàn toàn. Cầu nguyện đích thực chính là hoàn toàn lắng nghe Thiên Chúa. Quả thật, trọng tâm của mọi lời cầu nguyện là lắng nghe, là sẵn sàng vâng phục trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Từ đó, kỷ luật thiêng liêng là nỗ lực tập trung để tạo nên một cuộc sống với những khoảng trống bên trong và bên ngoài, nơi mà sự vâng phục có thể thực hành. Qua kỷ luật thiêng liêng, chúng ta ngăn ngừa không để thế giới xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta, tạo nên những khoảng trống trong việc lắng nghe. Kỷ luật thiêng liêng làm cho chúng ta được tự do để cầu nguyện, để nói những lời tốt đẹp hơn, cho phép thần khí Thiên Chúa cầu thay nguyện giúp chúng ta. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin ban cho chúng con biết lưu tâm đến những lời mời gọi của ân sủng Chúa, và chuẩn bị sẵn sàng với tất cả nhiệt tâm để đón mừng mầu nhiệm phục sinh, đại lễ về ơn cứu chuộc chúng con đang đến gần. tin mừng đẹp.